Tuần 34, thứ hai, nuôi dưỡng bữa sáng. Giăng chương 21, câu 15 đến 17. Giê-xu nói với Simon Phi-e-rơ, anh có yêu ta hơn những điều này không? Ông thưa với Ngài, vâng, thưa Chúa, Ngài biết rằng tôi yêu Ngài. Ngài bảo ông, hãy nuôi chiên con của ta. Simon, con của Giăng ơi, anh có yêu ta không? Ông thưa với Ngài, vâng, thưa Chúa, Ngài biết rằng tôi yêu Ngài. Ngài bảo ông, hãy chăn chiên của ta. Simon, con của Giăng ơi, anh có yêu ta không? Rồi ông thưa với Ngài, thưa Chúa, Ngài biết rằng tôi yêu Ngài. Giê-xu bảo ông, hãy nuôi chiên của ta. Khi Chúa ở với các môn đồ sau khi Ngài phục sinh và trước khi thăng thiên, trong một lần hiện ra, Ngài đã giao cho Phi-e-rơ sứ mệnh nuôi chiên con của Ngài và chăn chiên của Ngài lúc Ngài vắng mặt, tức là khi Ngài đang ở trên các tầng trời. Chăn dắt ngụ ý cho ăn, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chăn dắt là chăm sóc bày cách trìu mến, bao hàm tất cả. Phần đọc hôm nay. Sau khi chúng ta sinh ra các tín đồ mới và báp têm họ, thì họ trở thành con trẻ của chúng ta. Bây giờ, chúng ta phải giống như người mẹ nuôi dưỡng và ấm ấp họ. Nuôi dưỡng là cho ăn, còn ấm ấp là nuôi nấng bằng tình yêu dịu dàng và chăm sóc bằng sự quan tâm trìu mến. Cách hiệu quả nhất để người mẹ ấm ấp con mình là ôm con vào lòng. Khi người mẹ làm như vậy, đứa trẻ được ấm ấp và an ủi một cách ấm áp. Nhiều khi em bé khóc, đó là lúc bé đang cầu nguyện với mẹ, xin mẹ ấm ấp mình. Khi mẹ bế em bé lên và ôm vào lòng, bé sẽ nhanh chóng nín khóc và được chăm sóc bằng sự quan tâm trìu mến. Khi đến các buổi nhóm tư gia để chăm sóc những người mới báp têm, chúng ta cần có nhận thức rằng chúng ta đang nuôi dưỡng và ấm ấp họ. Cách chăm sóc các buổi nhóm tư gia như vậy rất hiệu quả. Những người mới sẽ cảm thấy được ấm ấp, được an ủi và sưởi ấm. Họ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Phaolô nói với người Thessalonica, chúng tôi ở giữa anh em cách ôn nhu như một người mẹ nuôi dưỡng, ấm ấp chính con cái mình. Phaolô ví mình như người mẹ nuôi dưỡng khi ông chăm sóc các tín đồ mới. Chúng ta cần rao giảng phúc âm và chăm sóc những người mới báp têm theo cách hữu cơ, không phải cách cũ. Tôi hy vọng chúng ta có thể nghiên cứu những vấn đề này trong các tổ nhỏ. Điều này sẽ cách mạng hóa cách chúng ta rao giảng phúc âm. Chúng ta phải rao giảng phúc âm một cách hữu cơ để sinh ra những tội nhân làm con cái Đức Chúa Trời, làm cho họ trở thành những chi thể được tái sinh của thân thể Đấng Christ. Sau đó, chúng ta phải thực hành ấm ấp người mới tại nhà của họ tuần này qua tuần khác. Trong tháng đầu tiên, sau khi họ được báp têm, tốt nhất là nên đến thăm họ 10 lần. Sau một tháng ấm ấp như vậy, những người mới sẽ trở nên ổn định và vững vàng. Trước đây, chúng ta thiếu sót trong việc chăm sóc những người mới sau khi báp têm họ. Hậu quả là nhiều người mới đã biến mất sau vài tháng. Đó không phải là cách của Phaolô. Phaolô ấm ấp những người mà ông đã sinh ra qua phúc âm. Không chỉ giống như người mẹ nuôi dưỡng, Phaolô còn giống như người cha khuyên lơn đối với các tín đồ mới. Ấm ấp và nuôi dưỡng những người mới báp têm chính là nuôi chiên con. Trong phúc âm Giăng, chúng ta được truyền bảo phải kế trái và nuôi chiên con. Kế trái là bổn phận hàng ngày của chúng ta. Luôn ở trong Chúa là điều kiện để chúng ta kế trái. Nếu không luôn ở trong Chúa, chúng ta không thể kế trái. Để nuôi chiên con, chúng ta cần yêu Chúa. Kế trái là vấn đề luôn ở, còn nuôi chiên con là vấn đề yêu thương. Trong Giăng chương 21, câu 15 đến 17, Chúa hỏi Phi-e-rơ 3 lần rằng ông có yêu Ngài không? Khi Phi-e-rơ thưa với Chúa rằng ông yêu Ngài, Chúa bảo Phi-e-rơ hãy nuôi chiên con của Ngài, chăn chiên của Ngài và nuôi chiên của Ngài. Chúng ta phải luôn ở trong Chúa để có thể kế trái, và chúng ta phải yêu Chúa để có tấm lòng chăm sóc bầy của Ngài. Người chăn bầy thì không lao tác theo ý thích của mình. Ngày ngày, người ấy chỉ thực hiện bổn phận của mình là chăn bầy và nuôi chiên con.